tạp chí Tiêu Điểm.
Không thể im lặng mãi trước những lời tố cáo của các tổ chức nhân quyền, của chuyên gia Liên Hiệp Quốc. Bắc Kinh buộc phải gián tiếp nhìn nhận có nhà tù tập thể giam giữ người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Ngoại trưởng Vương Nghị trong tuyên bố ngày 13 tháng 11 gọi đây là những trường đào tạo giúp công dân thoát ra khỏi ảnh hưởng khủng bố, hội nhập vào xã hội. Trong chính sách gọi là phòng ngừa bất ổn và khủng bố hư thực ra sao? Toàn bộ Tân Cương và 10 triệu dân Duy Ngô Nhĩ sống dưới ngọn roi của một bộ máy công an trị có 102 trên thế giới. Trên đây là nhận định của tổ chức nhân quyền Human Rights Watch. Từ năm 2016, chính quyền tuyển mộ thêm 100.000 công an vũ trang bố trí khắp các thành phố và nông thôn. Hơn 100 sinh viên từ Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ hồi hương bị bắt, một số thiệt mạng trong nhà giam. Theo số liệu của Ủy ban Liên Hiệp Quốc bài trừ kỳ thị chủng tộc, ngoài kìm kẹp thân thể, chính quyền Trung Quốc thiết lập một hệ thống giám sát điện tử, camera nhận diện, máy đọc số xe, thiết bị bay tự hành, an ninh mạng Internet, điện thoại di động, xem lén điện thư, v.v. Trong thời gian này, khoảng 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ đã bị đưa vào các trại giam tập thể, nhân danh ổn định và hài hòa. Câu hỏi đặt ra là vì sao Bắc Kinh tăng tốc trấn áp tại Tân Cương? Vì sao phải cách ly 1/10 dân Hồi giáo với gia đình? Được chương trình Decryptage giải mã của RFI phỏng vấn, Ainur Omer, nữ sinh viên Duy Ngô Nhĩ, thành viên Hội Duy Ngô Nhĩ tại Pháp, cho biết tình cảnh gia đình mình như sau.
La première fois quand j'ai entendu le camp de rééducation, c'était le juin 2017.
Lần đầu tiên tôi nghe nói đến trại cải tạo là vào tháng 6 năm 2017, khi chú của tôi, một công chức, bị bắt. Lúc đầu cha mẹ tôi trấn an là chú sẽ về thôi, sau đó gia đình nói là chú bị bệnh phải lo điều trị, sau đó nói là chú đi xa không có tin tức. Lúc đó mới biết là ở Tân Cương có nhà tù vĩ đại và chính quyền đang xây dựng thêm. Lúc đầu tôi không tưởng tượng là cả triệu người bị giam.
Sinh viên Ainur Omer cho biết thêm, hai người anh em trai của mẹ cũng bị bắt, một người được thả, còn một người vẫn bị giam. Bản thân cô cũng bị đe dọa, không dám về nước thăm gia đình, và cô đang chờ nhập quốc tịch Pháp để yên thân. Về phần Bắc Kinh, thì theo khuyến cáo của Ngoại trưởng Trung Quốc, công luận không nên nghe theo tin đồn, mà chỉ nên tin vào thông tin chính thức của nhà nước. Trái lại, theo Mark Julien, chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chiến lược Paris, sự kiện Bắc Kinh giữ im lặng, không công khai nhìn nhận sự thật, chứng tỏ là có vấn đề, bởi vì chính sách giam cầm tập thể vừa vi phạm hiến pháp của Trung Quốc, vừa bất hợp pháp đối với luật quốc tế.
Apparemment, les rapports expliquent que la campagne a débuté dès fin 2016 et que les premières constructions ont commencé début 2017, ce qui correspond à.
Qua các báo cáo thì chiến dịch bắt giam người Duy Ngô Nhĩ bắt đầu từ cuối năm 2016 và chương trình xây dựng nhà giam lớn khởi công vào đầu năm 2017, phù hợp với thông tin của cô Ainur Omer. Trung Quốc luôn chối là không có những trại tù cải tạo theo nghĩa của các nước Tây Phương. Trái lại, Bắc Kinh còn hãnh diện cho là họ phát triển những trung tâm giáo dục dạy nghề. Trên cơ sở lập luận chính thức này, các học viên là những người tình nguyện xin vào trung tâm đào tạo, trong đó họ được nội trú để học nghề.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời sự.
Trong tiến trình hoàn toàn trái phép này, nhân dân chống đe dọa khủng bố, cán bộ đảng viên công an cảnh sát quân đội ở Tân Cương đều có toàn quyền hù dọa, tra tấn để tìm thông tin. Họ đe dọa sẽ trả đũa gia đình, thân nhân nếu người tù không hợp tác. Ngày giới doanh nhân, sinh viên có một thời gian sống ở nước ngoài cũng phải khai báo thành khẩn với đảng Cộng sản để được cải tạo và khoan hồng theo thuật ngữ lời lẽ của chính quyền Trung Quốc từ thời cách mạng văn hóa chống hữu khuynh do Mao phát động. Chính vì thế mà chính quyền Tập Cận Bình tuyên bố sẽ ra luật mới để hợp pháp hóa những vùng tối trong chính sách đàn áp này. Chuyên gia Mark Julien phân tích thêm.
Absolument, et en réalité, ils sont toujours illégaux et la Chine ne les reconnaît toujours pas.
En réalité, đúng là như thế, các trại cải tạo ở Tân Cương là bất hợp pháp, Trung Quốc vẫn chưa nhìn nhận. Trên thực tế, ngày 9 tháng 10 vừa qua, họ đã công bố luật mới. Tuy nhiên, luật mới này thật sự chỉ là tu chính của một luật khác áp dụng tại địa phương, gọi là điều lệ chống cực đoan hóa tại Tân Cương. Thế nào là chống cực đoan hóa? Đó là một chương trình cải tạo cá nhân và tập thể, qua các biện pháp tẩy não, học tập chính trị, theo dõi diễn biến tâm lý, sửa sai, học tuyến quan thoại và luật Trung Quốc.
Bắc Kinh giả điếc cho đến tháng 8 năm nay thì gặp phải hai sự kiện bắt buộc phải có phản ứng cho dù cố lách né. Trước hết là hình ảnh vệ tinh cho thấy, trong vùng sa mạc Quang Vu, lần lượt mọc lên những kiến trúc hình chữ nhật có tường cao bao bọc. Một nhóm phóng viên quốc tế của AFP, của BBC, tìm hiểu qua tài liệu chính thức, hóa đơn đặt hàng, giao hàng, phát hiện toàn là dây cảm gai, hơi cai, ghế tra tấn. Trong đó, số dùi cui lên đến 2.768 chiếc và về còng sắt thì có 1.367 đôi, v.v. Thứ đến, tại cuộc họp ở Geneva ngày 10 tháng 8, bà Phó Chủ tịch của Ủy ban Liên Hiệp Quốc bài trừ kỳ thị chủng tộc gây McDougall, chất vấn phái đoàn Trung Quốc. Có đúng như vậy không? Bà nói.
Nhân danh chống khủng bố và bảo vệ ổn định xã hội, chính quyền Trung Quốc biến vùng tự trị Tân Cương của người Duy Ngô Nhĩ thành một trại tập trung vĩ đại. Theo thẩm định, ít nhất 1 triệu người bị giam giữ trong những nhà tù được gọi là để chống Hồi giáo cực đoan và 2 triệu người khác nữa trong những nơi được gọi là trại cải tạo. Ở những nơi đó, họ bị nhồi sọ chính trị.
Phái đoàn Trung Quốc không trả lời trực tiếp mà biện minh là không có kỳ thị chủng tộc, không có tra tấn tại Tân Cương. Thái độ của Trung Quốc phải được hiểu ra sao? Chuyên gia Mark Julian giải thích.
Đó chính là điều nghịch lý trong thái độ của Trung Quốc. Họ vẫn nói đó là các trung tâm dạy nghề, trong khi mọi bằng chứng thu thập được từ năm 2017 qua hình ảnh vệ tinh, nhân chứng sống, báo cáo, hóa đơn đặt hàng, gọi thầu đều quy về một mối. Đó là một chiến dịch quy mô trấn áp đạo Hồi, bắt giam hàng loạt người dân trong cộng đồng Hồi giáo, gồm đa số là người Duy Ngô Nhĩ và phần còn lại là Kazakhstan. Ngân sách xây nhà trường sao lại thuộc Bộ Công an?
Từ 3 năm nay, Tân Cương yên tĩnh. Bắc Kinh khẳng định không có một vụ khủng bố nào xảy ra từ năm 2016, nhưng tại sao lại tăng tốc trấn áp? Theo Human Rights Watch, các biện pháp tăng cường trấn áp tại Tân Cương được phát động từ năm 2016, đúng vào năm Trần Toàn Quốc, sau 5 năm Bình Định được vùng đất Phật giáo Tây Tạng được bổ nhiệm về khu tự trị người theo đạo Hồi. Tại Tây Tạng, Trần Quốc Toàn sử dụng chiến thuật thiên la địa võng, sa thải hàng loạt cán bộ bị nghi ngờ có suy nghĩ độc lập. Toàn bộ hệ thống kênh truyền hình Tây Tạng chỉ phát chương trình Trung Quốc. Các nhà báo còn độc lập bị thay thế bằng người của chế độ. Lãnh thổ Tây Tạng bị chia ô vuông như bàn cờ. Có một đồn cảnh sát trách nhiệm, hộ khẩu trong mỗi tổ dân phố có hệ thống theo dõi kép. Trong 5 năm, Trần Quốc Toàn lập ra thêm 700 đồn cảnh sát, 84.100 tổ quản lý hộ khẩu, tuyển mộ thêm 12.000 công an để trấn áp mọi đề kháng ở Tây Tạng. Năm 2016, Hung Thần được bổ nhiệm làm bí thư Tân Cương. Theo chỉ thị của Trần Quốc Toàn, thì các trung tâm dạy nghề phải được quản lý như trong quân đội, phải bảo vệ như những nhà tù. Trở lại câu hỏi, từ 3 năm nay, Tân Cương yên tĩnh, nhưng vì sao Bắc Kinh cần bàn tay thép và kinh nghiệm trấn áp ở Tây Tạng để làm gì? Chuyên gia Pháp Marc Julien.
C'est les nouvelles routes de la soie, ce projet absolument fondamental et prioritaire pour la.
Các nguồn tin của tôi xác nhận là Trung Quốc kiểm soát rất chặt, nhưng mối lo chính của họ là con đường tơ lụa mới, dự án cơ bản ưu tiên số 1 của chính sách kinh tế và đối ngoại của Bắc Kinh. Con đường tơ lụa xuất phát từ Tân Cương, do vậy một cách logic, điểm gốc phải được ổn định. Vấn đề hiện nay là làm sao có thể biết trước là chính sách đàn áp cho phép bình định được vùng Tân Cương, hay trái lại, chỉ làm người dân địa phương kháng cự mạnh mẽ hơn và làm tăng thêm khát vọng đòi độc lập của họ.
Câu hỏi cuối cùng là liệu Tân Cương có may mắn hơn Tây Tạng hay không? Trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung căng thẳng trong nhiều mặt, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói đến biện pháp trừng phạt Bắc Kinh. Và ngày 14 tháng 11 vừa qua, một nhóm dân biểu và thượng nghị sĩ Hoa Kỳ thuộc cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đệ trình lưỡng viện quốc hội một dự thảo nghị quyết kêu gọi hành pháp phải trừng phạt các quan chức cao cấp của Trung Quốc để trả đũa hành động vi phạm nhân quyền nghiêm trọng tại Tân Cương.